Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự vào tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý khán giả VT News. Ngày hôm nay chúng ta nói về cái sự trộn lẫn giữa hai cái điều luật và chuyện gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta không làm đúng với một trong hai cái điều luật đó thì nó ảnh hưởng như thế nào với cái điều luật đi sau lưng nó. Điều luật thứ nhất tôi muốn nói đến là cái vấn đề ăn cắp. Ăn cắp chúng ta gọi là theft, tức là mình lấy một cái gì đó của một ai đó mà cái vật đó nó không có là của mình. Nội cái chữ nó không có là của mình nó cũng là một cái vấn đề khác để mà tranh cãi. Quý vị có nhớ cái ông O.J. Simpson đó, ông nói rằng là ông lấy cái món hàng, cái món đồ ở trên Las Vegas mà là cái đó của ông ta. Cho nên ông ta tới để ông ta lấy lại. Nhưng mà chuyện đó là một chuyện khác. Trong cái việc mà chúng ta lấy một cái món hàng gì đó, rất là nhiều cái hồ sơ nó liên quan đến cái việc là đi shopping, xong rồi thì là vô tình cái người con, đứa bé con của mình nó bỏ cái món gì trong cái vỏ giỏ mình không để ý. Lúc mình trả tiền mình không biết, rồi mình bước ra. Thế là mình rơi vào cái tình trạng là mang tội ăn cắp. Nhưng mà có những trường hợp không phải là mình làm, và có những trường hợp chuyện đó thực sự xảy ra. Cho nên khi nó xảy ra như vậy thì mình phải làm sao để chứng minh cho cái người nhân viên ở cái tiệm đó nói là thấy rằng là mình không có cố ý làm việc đó. Thì nếu mà họ hiểu thì là mình sẽ không rơi vào cái tình trạng là bị cáo cái trạng là tội ăn cắp. Và khi mình mang cái tội ăn cắp thì nó có hai cái mực. Mực thứ nhất là một cái tội ăn cắp nhẹ, chúng ta gọi đó là petty theft, tức là cái tiền nó ít. Nhưng mà cái mà chúng ta sẽ bị tội nặng hơn đó là grand theft, tức là mình ăn cắp một cái số tiền hay là cái vật gì đó, hay là cái công sức của một người, thì cái số tiền đó nó phải nhiều hơn $950. Ngày xưa nó ít hơn, bây giờ nó nhiều hơn. Cái điều luật 487A nói rằng là điều 487A của luật hình sự đó, tức là penal code đó, nó là khi mà tiền, công sức hay là bất động sản hay là tài sản riêng tư bị lấy đi và có cái giá trị quá $950, ngoại trừ những cái điều khoản xảy ra ở phía dưới cái điều luật này thêm vào đó nữa, như là trái cây hay là những gì đó thì đó chúng ta không nói tới. Nhưng mà thường những cái vấn đề nó xảy ra nó liên quan đến vấn đề personal property. Ví dụ như quý vị biết, có một thời gian có nhiều người bị mang cái tội này là vì lấy đi rất là nhiều những cái con chip, những cái con chip của cái hãng điện tử. Rồi thì là có nhiều người đã lấy tiền của một người khác. Khi mà nó rơi vào cái tình trạng hình sự thì lúc đó chúng ta phải để ý là cái lỗi mà chúng ta chấp nhận nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào về sau này nếu chúng ta là những người thường trú dần. Những người ở những ngày ngày trước, tức là mấy năm, mấy cả mươi hơn 20 năm về trước, khi mà ra tòa thì nhiều khi cái người chánh án đó, họ không có nói cái vấn đề là liên quan đến vấn đề di trú. Nhưng ngày hôm nay khi chúng ta ra tòa, nếu mà chúng ta mang những cái lỗi về hình sự như vậy thì chúng ta sẽ được chánh án tòa nói cho chúng ta biết những cái quyền dưới cái hiến pháp Hoa Kỳ mà chúng ta có được. Ví dụ như cái quyền là chúng ta có thể có luật sư đại diện cho mình. Ví dụ như cái quyền là chúng ta có thể đối diện với cái người mà nói là mình ăn cắp hay là mình làm cái gì sai. Những người nhân chứng đó mình có quyền đối diện với họ và mình có quyền chất vấn họ và hỏi họ tại sao họ nói như vậy, họ có bằng chứng gì họ nói như vậy. Ở đó một cái thí dụ về vấn đề uống rượu lái xe. Bây giờ quý vị bị ngừng lại và quý vị nói rằng là tôi không muốn thử máu, tôi không muốn thử nước tiểu, tôi cũng không muốn thử đi tới đi lui làm gì. Tại vì nếu tôi không thử thì quý vị lấy gì làm chứng là tôi là người say rượu. Nhưng mà cái đó nó có một cái hậu quả nữa là nếu chúng ta không làm những cái việc đó thì cái bằng lái xe của mình nó sẽ bị tước đi lâu dài hơn. Và cái việc mà bằng lái xe tước đi đó là ở bên phía bên nhà luật vận, chứ không phải bên hình sự. Mà nhà luật vận họ quyết định như thế nào thì bên hình sự họ không có dính líp vào trong đó. Và cái ảnh hưởng của hình sự quyết định như thế nào thì nhà luật vận nó cũng họ cũng không có ảnh hưởng đến cái vấn đề mà bị kết tội bên hình sự như thế nào. Đây là cái khó khăn của nhiều người không có hiểu được cái vấn đề này nó xảy ra. Rồi thì là mình nói rằng là nếu tôi không có thử nước tiểu, tôi không có thử máu, tôi không có làm gì hết, thì người công tố viên họ không có những cái bằng chứng gì để họ kết tội tôi là người uống rượu lái xe. Tại vì nếu mà tôi ra tòa thì người công tố viên họ có cái nhiệm vụ phải chứng minh không còn có một lý do nào mà tôi không là người uống rượu lái xe, tức là beyond reasonable doubt. Nhưng mà quý vị biết, cái người cảnh sát mà ngừng...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào. À, Thanh Tùng làm mất đường dây điện thoại rồi. À, cho phép chúng tôi được nối lại đường dây điện thoại với luật sư Nguyễn Kim Phượng và chương trình sẽ trở lại trong giây lát. Thưa quý vị, chúng tôi đã nối lại được đường dây điện thoại với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý vị có thắc mắc về vấn đề luật pháp thì mời quý vị gọi tham dự số 408-947-7030, 408-947-7030. Thanh Tùng xin lỗi vị thính giả gọi vào hồi nãy bị trục trặc kỹ thuật, rồi cũng xin lỗi luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả vừa rồi xin vui lòng gọi lại, chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn bây giờ thì xin trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. À, và khi mà chúng ta ra tòa thì chúng ta biết rằng là...
Nhưng thưa luật sư, bây giờ thì vị thính giả gọi lại, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cho hỏi luật sư á, mình đi mướn nhà, cái tiền deposit á, luật có định là sau khi mình dọn đi chỗ khác á, thì tiền trong vòng bao lâu phải trả hàng trả lại cho mình không nhỉ?
21 ngày.
21 ngày hả luật sư?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Không có chi.
Dạ, bye.
Bye. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và như tôi đang nói rằng là nếu mà quý vị ra tòa đó thì quý vị sẽ phải đối diện với cái người nói là mình là cái người uống rượu lái xe. Thì cái người nào đó nói chuyện đó thì hầu như là cái người đầu tiên thấy mình uống rượu lái xe mà ngừng xe mình lại đó là người cảnh sát.
Thưa luật sư, cho vị thính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Tôi muốn hỏi luật sư về cái tôi có thẻ xanh mà tôi bỏ lãnh con tôi ở Việt Nam á, chưa có gia đình mà bây giờ nó đã nhận được cái giấy là 2797 á luật sư. Bây giờ tôi phải làm sao luật sư?
Ok, 2797 là tờ giấy nói cái gì? Nhiều khi quý vị chỉ dùng cái con số, nhưng mà tôi nghĩ là cái I-797 là cái người con của ông nhận được cái tờ giấy gì đó từ sở di trú hay là từ National Visa Center, phải không? Nó báo cáo, cái tờ giấy đó báo cáo là cái việc gì đang xảy ra cho cái hồ sơ. Nói như vậy tôi không thể nào giải quyết được, không thể nào trả lời được. Nếu mà ông có thể lấy cái tờ giấy I-797 đó xong rồi thì là đưa cho tôi coi hoặc là gửi qua cho tôi. Tôi sẽ nói cho biết là cái tờ giấy đó họ muốn gì từ ông hay là từ người con của ông nhé. Tại vì cái I-797 nó chỉ là cái giấy báo cáo về cái vấn đề gì đó nhé. Chứ không phải là nó là một cái tờ giấy mà nói là, ví dụ như nếu mà nói I-485 thì tôi biết đó là cái giấy để mà làm giấy tờ chuyển diện. Hoặc là I-751 thì làm giấy tờ lấy cái thẻ xanh 10 năm. Cho nên tôi không thể nào trả lời cái câu hỏi của ông được nhé. Ông có thể gọi cho tôi trong giờ làm việc 408-947-7717. Còn bây giờ trong giờ phát thanh, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Dân xin mời đặt câu hỏi ạ. Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ.
Thưa luật sư, em có câu hỏi là giữa ly thân với ly dị nó khác nhau chỗ nào? Rồi cái thứ hai nữa là cái tiền bảo trợ cho con cái thì nó có thể chứng minh con cho người khác không?
Okay. tiền giúp cho con đó hả? Có tiếng khác?
Dạ đúng rồi.
Phải tắt cái radio đi nhé. Giữa cái sự ly thân và ly dị chỉ có một cái sự khác biệt thôi, là cái dạng vợ chồng của mình nó chưa có chấm dứt, chỉ có thế thôi. Tất cả những cái gì khác, cái cách làm việc nó cũng đều y như nhau, nhưng mà mình không có tự do để mà lấy một người vợ khác hoặc là lấy một người chồng khác, tại vì hai người vẫn còn gắn bó với cái tờ hôn thú đó. Nhưng hai người xin tòa cho được ly thân là vì hai người muốn những cái việc làm, những cái tiền bạc ở kia đó sẽ được riêng tư. Tức là từ cái ngày ly thân về sau, tiền tôi làm được bao nhiêu là của tôi, tiền tôi bỏ vô trong 401k bao nhiêu là của tôi. Còn cái vấn đề dưỡng cấp con, nuôi con, chuyện đó là bổn phận. Ngoại trừ cái việc luật định nó là bổn phận, nhưng mà nó cũng vậy thôi, y chang như là ly dị nhé. Chỉ khác cái dạng vợ chồng vẫn còn có gắn bó với nhau trên cái dạng đó thôi nhé. Đó là câu trả lời. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Thì người tranh án, người công tố viên họ có bổn phận phải chứng minh rằng là mình là cái người có uống rượu. Thì họ đưa cái người trả người cảnh sát ra. Thì người cảnh sát đó là nhân chứng cho bên công tố viên. Và người nhân cảnh sát đó sẽ nói với tranh án là khi tôi ngừng xe cái ông này thì ông mở cửa xuống thì tôi thấy nồng nặc mùi rượu. Mắt của ông ấy đỏ, ông ấy đi cho ông vậy.
Thưa luật sư, có gì thính giả gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Nhưng mà tắt video sao chứ còn tôi nghe không có rõ.
Dạ.
Rồi, bây giờ nghe rõ đó.
Dạ, tính hỏi luật sư là nếu mà tôi có cái nhà tôi cho mướn, rồi người mướn đó họ có mất cái deposit, nhưng mà khi mà ta dọn ra đó, thì cái nhà nó hư hại hơn cái số tiền deposit đó, thì là cái sự hư hại nhiều hơn đó có thể đòi cái người mướn họ bồi thường được không, luật sư?
Ok, câu trả lời là tùy vào cái việc hư hại đó là như thế nào. Nếu mà thực sự những cái sự hư hại bởi cái người mướn nhà đó quá cái tiền mà họ đặt xuống deposit, thì mình có thể đưa họ ra small claim để mà họ đòi lại cái số tiền mà thiệt hại. Nhưng mà đừng quên, vì mình là cái người đưa hồ sơ, mình phải chứng minh rằng là những cái sự thiệt hại đó nó phát xuất từ cái việc những người này đã ở trong nhà này và đã không có giữ cái căn nhà này giống như là lúc mà hồi họ bước vô. Đừng quên là những cái việc mà nó xảy ra qua 5 tháng, mình không thể nào đòi họ cái tiền mà gọi là wear tear. Tức là nếu mà cái màn gió mình treo trên căn nhà đó mà họ mướn 10 năm mà trong 10 năm mình không thay cái màn gió mới thì nó phải cũ đi và nó có thể nó có những cái hư hại căn bản. Cho nên đừng quên những cái việc đó. Nhưng mình có thể thưa họ nếu mà cái tiền deposit của họ không đủ với cái tiền mà họ đã làm hư hại cái chỗ mà mình cho họ mướn qua những cái thời gian họ ở trong cái căn nhà đó nhé. Ok, đó là câu trả lời.
Ok, vậy cảm ơn sư.
Nếu quý vị có những câu hỏi quan hệ pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị đã lắng nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối do luật sư Nguyễn Kim Phượng điều khiển, để mà quý vị biết có những vấn đề liên quan trong cuộc sống của mình với pháp luật, mình có những cái khái niệm.
Nhưng thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ. Rất tiếc Thanh Tùng nhận điện thoại hỏng kịp. Quý vị gọi lại giùm cho chúng tôi nếu có việc vẫn còn có câu hỏi và cần được sự trả lời của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Trên làn sóng phát thanh, mời quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Xin trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì có việc đại họ cho ở trong văn phòng ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc, hoặc là 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Và quý vị có thể lắng nghe chương trình trên website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com và đặt những câu hỏi bằng email, hoặc là có thể lắng nghe chương trình trên www.vienpao.com. Tôi đang nói vấn đề mà...
Dừng, thưa quý thính giả, vị thính giả đang... Thưa luật sư, vị thính giả đang gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin lỗi luật sư. Luật sư Phượng, hôm qua luật sư có trả lời câu hỏi của tôi. Hôm nay tôi xin hỏi một câu hỏi nữa được không ạ?
Dạ, được ạ.
Dạ, hôm qua cũng vấn đề mà hai vợ chồng thân nhân của tôi đó, tôi hơi lo một tí đó.
Dạ.
Giả sử mà tôi thế cơ cho họ để mà được họ dọn ra 30 ngày đến luật sư.
Yeah.
Tôi có phải cho họ cái lý do gì mà họ phải dọn ra không?
Không cần thiết.
Ồ, không cần thiết à?
Không.
Ồ,
những cái hạn, những cái hợp đồng mà đang ở với mình, tức là ví dụ như mình có cái lease một năm thì mình phải tôn trọng cái lease một năm đó, nhưng mà bây giờ họ đang ở hàng tháng thì mình họ 30 ngày notice. Nhưng mà một trong những cái điều nhiều người vẫn không có biết nhiều và không để ý đến là nếu mà họ ở lâu thì mình phải cho họ 60 ngày notice nhé.
Là 60 ngày. Đấy. Mình không cần phải có lý do là mình cần nhà để mình bán hay là mình cần nhà mình cho người thân khác, phải không?
Hết. Không cần.
Cảm ơn. Vậy là tôi sẽ không bị kích bị cái gì pháp lý, tại vì vấn đề mà của người vợ chồng đó nó hơi khó khăn một tí.
Dạ.
Hôm qua tôi đã trình bày với luật sư đó.
Dạ vâng.
Như vậy thì tôi mừng quá, như vậy thì bà vợ vẫn mừng lắm, tại vì ông chồng ổng quyết định nó không ra mà tôi không biết cách nào để giúp bà, thì tôi sợ là nếu mà tôi làm một tờ giấy về cho bà là tôi sẽ bị kiện sau này đó.
Rồi, cảm ơn chị nhé.
Cảm ơn nhiều lắm ạ. À. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. À.
Rồi.
Dạ.
Điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030-407-947. Điện thoại đi cho người khác gọi. Ok, xong rồi. Bây giờ tôi...
Dạ chưa, thưa luật sư, vì tính giả quên cúp đường dây. Bây giờ Thanh Tùng phải ra tay để cúp đường dây nhường cho quý thính giả khác gọi vào. Bây giờ thì xong rồi, trở lại với luật sư ạ.
À. Cảm ơn Thanh Tùng. À, Thanh Tùng thấy người gọi, Thanh Tùng nói cũng quếu luôn. Vâng, thưa quý vị, rồi. Nếu mà người công tố viên họ đưa cái người cảnh sát ra để làm nhân chứng cho họ, thì quý vị biết đó, ở trên tòa đó, cái người mà người chánh án họ nghe đó, có thể là người cảnh sát hơn là mình. Tại vì mình ngày hôm nay mình đang bị cái lỗi là mình bị cáo trạng là mình uống rượu lái xe ở trên đang ở trên tòa. Tại vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói đến vấn đề là những cái quyền hiến pháp của mình phải biết là những cái quyền đó là như thế nào, và mình phải biết là với những cái quyền đó thì những chuyện gì có thể sẽ xảy ra. Và biết hay không là ở cái người luật sư làm việc với mình, họ phải giải thích cho mình. Và nếu mình là người nói tiếng Việt Nam và người luật sư của mình không nói tiếng Việt Nam, thì cái người thông dịch viên của Việt Nam trên tòa, họ phải là cái người giải thích cho mình, cho nó rõ ràng. Và cho dù là như tôi là luật sư Việt Nam hay chăng nữa, tôi giải thích, xong rồi tôi nhờ người thông dịch viên giải thích, tại vì lúc đó quý vị rất là hồi hộp, quý vị không có để ý gì hết, rồi tôi lại giải thích lại để cho quý vị hiểu rõ rằng là chuyện gì quý vị đang bãi bỏ, chuyện gì quý vị có thể đòi. Tùy theo cái quyền hiến pháp, ví dụ như quý vị đâu có muốn bỏ cái quyền hiến pháp của mình là có quyền luật sư đại diện cho mình. Chuyện đó không bao giờ mình bỏ, tại vì ở hình sự thì lúc nào cũng phải có cái người đó. Ngày hôm nay tôi muốn có cái ý nói đến cái việc là khi chúng ta chấp nhận một cái lỗi ở trên tòa hình sự mà chúng ta là thường trú dân thì chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận là vì cái lỗi đó mai sau đây nó sẽ không cho mình có được cái quyền để làm công dân Hoa Kỳ, hoặc là không cho mình có được cái quyền để xin bãi cái lỗi đó ở trên tòa di trú nếu mà Bộ An ninh Quốc gia họ đưa mình ra tòa di trú để mình đi qua cái quá trình là có thể bị trục xuất. Vì vậy khi mà mình bị hình sự thì mình cần phải tham khảo, không phải một luật sư mà hai luật sư. Hoặc là mình có thể đến một cái văn phòng có một luật sư làm về hình sự và một luật sư làm về di trú cùng ở trong văn phòng để giúp cho mình làm sao để mà điều đình cái hồ sơ hình sự của mình, để cái việc mà mình chấp nhận mang lỗi đó nó sẽ không có ngăn mình để trở thành một người công dân Hoa Kỳ, hoặc là không có ngăn mình để có thể lấy cái thẻ xanh 10 năm, hoặc là đổi cái thẻ xanh, hay là cái trường hợp gì đi chăng nữa tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Nhưng cái quan trọng chính là làm sao để chúng ta không phải bị đưa qua tòa di trú để mà phải trải qua cái quá trình có thể bị trục xuất. Và một trong những cái điều khoản mà chúng ta có thể dùng để xin bãi không bị trục xuất là cái điều khoản 212C. Cái điều khoản 212C ở dưới luật di trú nó rất là nổi tiếng. Là vì sao? Là vì nếu mà cái việc mà chúng ta mang cái lỗi là ăn cắp, mà cái lỗi đó nó có cái dạng là đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony, thì chúng ta sẽ không có được chấp thuận ở lại Hoa Kỳ. Và vì cái việc ăn cắp nó là cái việc nó liên quan đến cái hạnh kiểm của mình. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề này thì chúng ta cần phải cẩn thận và phải tham khảo. Nhất là những người mà đã mang những cái lỗi này thì lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Phải tham khảo với luật sư để biết rằng là chúng ta có nên đặt hồ sơ vào trong sở di trú hay là nên bước vào sở di trú để làm cái vấn đề gì đó hay không. Tại vì nếu chúng ta không biết thì cái hậu quả nhiều khi nó có thể tai hại. Và cái việc tai hại đó nó có thể ảnh hưởng đến mình mãi suốt cuộc đời của mình. Và khi chúng ta cẩn thận và chúng ta tham khảo thì chúng ta biết rằng là chúng ta không nên làm một cái gì liên quan đến di trú, vì trong trường hợp của mình không có được những cái điều khoản luật di trú để cho mình bãi bỏ cái việc mà mình đã phạm ở trên tòa hình sự. Có nhiều người mang những cái lỗi đó, và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hình sự và nói đến vấn đề di trú thì thường thì nó hay đi đôi với nhau. Và đó là một trong cái cặp vợ chồng mà nổi tiếng nhất trên cái vấn đề làm việc trước pháp luật liên quan đến di trú. Và nếu quý vị có những cái vấn đề mà cho dù ngày hôm nay là năm 2014, nhưng mà những cái người mà có mang những cái lỗi mãi bách trở lại từ năm 1976, 77, 78, 80, 81, 82, quý vị vẫn còn xuất hiện và vẫn còn hỏi tôi về những cái vấn đề liên quan đến cái việc có thể trở thành công dân Hoa Kỳ hay không. Và tôi rất mừng là có rất là nhiều người đã lắng nghe chương trình, không phải ở đây mà ở những cái tiểu bang khác, hoặc là đã được sự giới thiệu bởi gia đình và đã liên lạc, và để chúng tôi có cơ hội để giúp cho quý vị biết là cái lựa chọn của quý vị, cái cơ hội của quý vị ngày hôm nay là như thế nào, có thể làm được hay không làm được, để rồi quý vị không bước vào trong sở di trú, tức là USCIS, để rồi quý vị sẽ không bị ngừng ở đó và đưa ra đi vô tù di trú. Vì khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đó, cái sự gọi là bất thình lình đó nó sẽ làm cho mình rất là lo lắng, là buồn, và cái ảnh hưởng đó nó sẽ đi với mình một thời gian rất là lâu. Và cái sự tin tưởng ở cái người luật sư đó hay là cái người luật sư nào đó mình làm việc với trong tương lai nó rất là khó, tại vì mình đã bị ngừng một lần như vậy thì sợ lắm về sau này có thể bị ngừng nữa. Cho nên cái việc mà chúng ta muốn nói đến vấn đề di trú thì chúng ta phải làm việc với luật sư, biết về những vấn đề di trú, làm được những vấn đề di trú để mà giúp cho mình đừng có rơi vào những cái tình trạng là sẽ bị ngừng ở phi trường, sẽ bị đưa ra tòa trục xuất. Nhưng vấn đề này chúng ta nên tránh càng nhiều càng tốt trong cái cuộc sống của mình. Nếu chúng ta biết rằng là chúng ta không có cơ hội để có thể làm gì được nữa với lại những vấn đề về di trú, thì nếu chúng ta biết chúng ta sẽ không có đi vào nơi đó, và như vậy thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta không biết rồi chúng ta bước vào rồi nó sẽ xảy ra những vấn đề không tốt đẹp cho mình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, và số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, và quý vị có thể làm hẹn để lên gặp. Nhiều khi nếu tôi có mặt ở thành phố trong cuối tuần và không có bận công việc gì khác thì tôi sẵn sàng làm việc với quý vị vào cuối tuần, tại vì tôi biết là nhiều người rất là bận rộn trong tuần, và vì vậy mong rằng là chúng ta có những cơ hội để ngồi xuống nói chuyện với nhau, để mà phân tích cái vấn đề của từng người một, để mà nếu chúng ta không cần đến cái vấn đề về pháp luật thì nó sẽ làm cho cuộc sống có lẽ yên lành hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện văn phòng Empire Law Offices, và trong sở phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi muốn nói thêm một điều nữa là những người mà có vấn đề hình sự mà là thường trú dân đó, quý vị nên tham khảo trước khi quý vị bước ra khỏi Hoa Kỳ. Tôi biết có những người nói với tôi là đi về Việt Nam mà đâu có sao đâu. Tôi biết là chuyện đó có xảy ra, nhưng cái việc mà đi về Việt Nam không có sao đâu không phải là lúc nào cũng vậy nữa. Một ngày nào đó quý vị bị ngừng ở phi trường, gặp một cái người hải quan, nhân viên di trú ở phi trường, họ thấy cái hình sự của mình, rồi họ mời mình ra tòa di trú. Lúc đó thì có sao, nó sẽ trở thành có vấn đề lớn. Cho nên nếu chúng ta biết rằng là chúng ta có hình sự mà chúng ta vẫn là thường trú dân, thì chúng ta nên tham khảo, nên lấy những cái giấy tờ về hình sự rồi lên tham khảo. Và nếu chúng ta là những người ở Hoa Kỳ này đã quá 5 năm và chúng ta chưa trở thành công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta nên trở thành công dân Hoa Kỳ. Cái lá phiếu của quý vị nó rất là quan trọng trong cái kỳ bầu cử sắp tới. Cho nên nếu quý vị chưa là công dân Hoa Kỳ, quý vị làm hẹn quý vị lên, tôi sẽ giúp cho quý vị làm giấy tờ để trở thành công dân Hoa Kỳ. Không phải là ai cũng có thể trở thành công dân Hoa Kỳ được. Nhưng mà nếu chúng ta không có ngồi xuống để mà xem rằng là chúng ta có đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ không, thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ đi tới cái mức nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Vấn đề thứ hai là những ai mà có cái cơ hội để mà xin bãi thi đó, tức là các cụ lớn tuổi đó, thì có thể xin bãi thi vì cái lý do là cái trí nhớ của mình nó không có còn liên kết giữa cái sự học của mình đi lên đến trên cái màng óc của mình nữa. Cho nên cái việc đó mình có thể xin miễn thi với cái sự giúp đỡ của người bác sĩ của mình, điền một cái đơn N-648 thì phải. Cho nên nếu mà quý vị có những cái trường hợp đặc biệt nào thì quý vị có thể làm hẹn, hay là muốn trở thành công dân Hoa Kỳ có thể có làm hẹn, rồi chúng tôi sẽ cho quý vị làm đơn để mà trở thành công dân Hoa Kỳ. Và nếu quý vị đứng trong cái tình trạng mà gọi là thu nhập kém á, thì xin quý vị đừng có ngại. Tại vì là trong văn phòng của chúng tôi đó, đây không phải là, văn phòng của tôi không phải là một cái văn phòng không có vụ lợi, tức là bất vụ lợi. Nhưng mà chúng tôi lúc nào cũng luôn luôn cố gắng giúp đỡ cho tất cả những người mà có những cái chi phí tối thiểu, hoặc là những cái nguồn thu nhập ít, để mà quý vị có cái cơ hội được trở thành công dân Hoa Kỳ. Trở thành công dân Hoa Kỳ nó là một cái phúc lợi cho mình, không phải là ai cũng có được quyền làm việc đó. Cho nên nếu quý vị có những cái trường hợp như vậy, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi làm hẹn ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo hội ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị và xin một đêm an lành. Xin cảm ơn Thành Tùng.